quý cô, quý ông, anh chị em, chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ cuộc đua thiên thượng.
Có lẽ khi một vài vị chúng ta cảm thấy buồn, lo lắng, nhưng tuy nhiên chúng ta phải học theo cái gương của sứ đồ Phao-lô. Chúng ta thấy rằng dù trong mọi hoàn cảnh, thì ngay cả trong cái hoàn cảnh ông ở tù nữa, ông cũng khuyên là hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Quý mà chị em, chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô qua Phúc Kinh Thánh vừa đọc để cho chúng ta thấy được ông muốn nói đến một cái cuộc chạy đua mà thiết tưởng chúng ta cũng giống như ông, để cùng nhau chạy, để ngõ hầu chúng ta có được phần thưởng. Chúng ta cùng đọc trở lại câu khẩu hiệu ở trong câu số 14 ở trong tờ chương trình. Chúng ta đọc một cách chậm rãi, rập ràng, chờ nhau và xin lời Chúa nhắc cho chúng ta. Chúng ta khởi sự: nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà vươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con có lời Chúa. Xin Chúa giúp đỡ để chúng con cùng nhau học phân đoạn Kinh Thánh này, để chúng con tiếp tục cuộc đua thiên thượng mà Chúa đã gọi chúng con. Chúa hướng dẫn chúng con và giúp cho chúng con được hiểu lời của Chúa. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý cụ, quý mà chị em, trong mấy câu này, từ câu 12 cho đến câu số 16, thì có thiết tưởng có lẽ một cái chữ mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ trước khi chúng ta đi vào cái bố cục của bài giảng này. Ở đây nói là cái sự trọn lành ở trong câu số 12, rồi thì câu số 16 thì lại nói cái chữ trọn vẹn. Khi tra cứu tìm hiểu thì chúng ta thấy cái, và ngay cả những cái bản tiếng Anh King James hay là NIV dùng cái chữ gọi là perfect, trọn lành, trọn vẹn. Thì cái chữ này nó có một cái vài cái ý nghĩa mà chúng ta cần phải nắm bắt trước, để chúng ta từ đó có thể đi vào cái chi tiết của những câu Kinh Thánh này. Cái chữ trọn lành trong nguyên văn nó có một cái nghĩa là lớn đúng mức hay là trưởng thành đúng mức. Nói đến điều đó để so sánh giữa một cái người thanh niên trưởng thành với một cái người thanh niên mà bị còi, bị cớ cái bệnh tật nào đó không có trưởng thành. Một cái nghĩa khác khi dùng tới cái chữ trọn lành hay trọn vẹn này là khi dùng nói đến một cái con sinh tế để dâng lên cho Chúa, mà cũng còn dịch là con chiên hay là cái lễ vật đó không tì không vít, cũng trọn vẹn. Và cũng cái chữ này, nhưng mà khi nói về dùng cho người Cơ Đốc nhân là cũng nói đến một cái người, hàm ý đến một cái người làm đã chịu thánh lễ báp têm, cho nên có đầy đủ cái quyền thuộc viên của một tín hữu so với một cái người đang theo học cái lớp giáo lý. Một cái ý tưởng nữa là cái chữ này khi dùng ở trong hội thánh đầu tiên, chữ trọn vẹn là được dùng để chỉ về một cái người mà tuận đạo, hay là cái người bị chết vì cớ Chúa đã. Vì cớ đó mà cái thành ngữ của người tín hữu thứ nhất, họ có cái thành ngữ gọi là người tuận đạo, là người được trọn vẹn nhờ lưỡi gương. Có nghĩa là vì có họ theo Chúa, sẵn lòng hy sinh vì cớ Chúa và sẵn lòng chịu chết vì lưỡi gương. Quý ông bà chị em, chúng ta thấy tại đây sứ đồ Phao-lô ông nói rằng là ông ấy không phải là tôi đã dừng giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đó. Hàm ý rằng là ông đã không có đã đạt tới được cái điểm đích được chưa, ông chưa được tới đích, ông vẫn còn tiếp tục trong cái cuộc đua. Và cái cuộc đua này là ông có mục đích. Sứ đồ Phaolô ông có mục đích. Vì vậy mà ông nói rằng ông nhìn Chúa, ông có mục đích đó. Vì có sao? Vì có chúng ta thấy ông đã nói ở trong câu số 12 phần cuối C. Nhưng tôi đương chạy hầu cho giật được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ giật lấy rồi. Phaolô ông có một cái mục đích. Ông đã tham dự vào một cái cuộc đua thiên thượng. Ông có một cái mục đích mà ông nói đó là tại vì Chúa Giêsu đã giật lấy ông. Nói đến chỗ này thì ông liên tưởng sứ đồ Phaolô đến cái chỗ mà ông trên đường bị đả mắt trong công vụ bọn chính. Ô, ông đang hăng hái, ông đang sốt sắng về Đức Chúa Trời, cho nên là ông xin một cái trác tòa để đi cho bằng được tới thành Đa Mắc, để mà tìm cho bằng được những người theo Chúa Giêsu đó, để bắt, để hạ, để bỏ tù. Dù rằng là đàn ông, đàn bà, con nít, ông được bắt bỏ tù hết. Nhưng mà trên bước đường đó thì Chúa lại hiện ra với ông, Chúa lại bắt phục ông, Chúa lại cứu ông. Cho nên vì có đó mà ông nói rằng tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ giật lấy rồi, là chỗ đó. Ông có mục đích, ông theo đuổi cái mục đích đó, ông nhắm cái mục đích đó. Ông có một mục đích, ông chạy. Tuy rằng chưa được tới cái mức đích, nhưng mà ông vẫn tiếp tục. Ông có cái mục đích đó. Chúng ta suy nghĩ rằng Phaolô ông có mục đích trong cuộc đời của ông. Mục đích của chúng ta là gì? Mục đích của hậu thánh chúng ta là gì? Mục đích của mỗi cá nhân chúng ta là gì? Có phải mục đích chúng ta là muốn xây dựng hội thánh? Có phải mục đích chúng ta là muốn hiệp một hội thánh? Có phải mục đích chúng ta là đang muốn phát triển hội thánh? Nhưng chúng ta có thật sự phát triển không? Chúng ta đang đứng ở trong cái chỗ buồn bã. Chúng ta đang đứng ở cái chỗ rạn nứt. Chúng ta đang đứng ở cái chỗ tranh cạnh. Chúng ta đang đứng ở cái chỗ quyền lực. Chúng ta đang đứng ở cái chỗ vị hư vinh. Hay là chúng ta muốn có một mục đích là hiệp một một phát triển. Xin Chúa giúp chúng ta để thấy sứ đồ Phaolô ông có một mục đích. Mục đích của ông đó là Chúa. Lát nữa mình sẽ nói tới. Thưa quý ông bà anh chị em, Phaolô ông có mục đích, nhắm mục đích, theo đuổi cuộc đời. Mục đích của tôi là gì? Mục đích của quý vị là gì? Mục đích của hội thánh là gì? Để xây dựng, để phát triển, hay để phẩm phát? Quý bà chị em, chúng ta suy nghĩ đến đề này, tôi muốn ước ao chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho chức vụ của chúng tôi để Chúa hướng dẫn, và cầu nguyện cho hội thánh trong những ngày tháng sắp tới. Chúng ta thấy sự thay đổi nhiệm sở của một đầy tớ Chúa đó là chuyện đương nhiên, thường tình. Bởi vì chúng ta thấy sứ đồ Phaolô ông cũng đã rời nhiệm sở, ông rời chỗ này, ông đến chỗ kia. Ông rời hội thánh Ê-phê-sô để giao lại cho Ti-mô-thê. Rồi thì ông rời ở hội thánh Cô-rết để giao lại cho Tít, ở trong Tít đoạn 1 con nhé. Thành ra chúng ta thấy cái chuyện thuyên chuyển nhiệm sở của một đầy tớ Chúa là chuyện bình thường. Nhưng mà nó phải xảy ra trật tự trong cái thời điểm của Chúa, trong cái chương trình của Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái ý người xen vào không đúng thời điểm của Chúa, chúng ta phải cẩn thận. Mục đích của hội thánh là hiệp một, nhưng chúng ta có hiệp một không? Mục đích của hội thánh là phát triển, nhưng chúng ta đạt mất. Tôi thấy những gần tuần lại đây buổi nhóm thiệt là vắng vẻ. Đơn cử như thứ bảy tuần trước chỉ có vài gia đình, hai ba gia đình. Nhiều những thứ bảy trước vài chục gia đình. Thưa quý ông bà chị em, mục đích của hội thánh là hiến mô và phát triển. Chúng ta phải can đảm nhìn vào cái tình trạng của hội thánh chúng ta, nhìn vào chính mình, từ mục sư cho tới chấp sự chấp hành, cho tới mỗi tín hữu. Chúng ta có tranh cạnh không? Chúng ta có bè đảng không? Chúng ta có cay đắng không? Chúng ta có chan chứa những điều ghen ghét? Chúng ta có dối trá không? Chúng ta có kiêu ngạo? Chúng ta có lấy mọi điều dữ nói vu không? Vâng thưa, đó là những điều xác thực cho chúng ta. Đó không phải là mục đích của chúng ta, đó không phải là mục đích của hội thánh. Mỗi người chúng ta xin Chúa giúp để chúng ta thành thật ăn năn đến với Chúa. Phao-lô tại đây ông có một mục đích, ông nhắm mục đích đó, ông theo đuổi mục đích đó. Mà trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu số 26, ông vì mục đích đó cho nên ông nói rằng: vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió. Ông có mục đích. Cái bản dịch hiện đại thì dịch thế này: tôi đang chạy đua chẳng phải là không có chủ đích. Bản dịch mới thì dịch lại rằng là: về phần tôi đang chạy đua không phải chạy vu vơ. Trong cái bản dịch của mục sư Đặng Ngọc Báo thì dịch lại rằng: vậy tôi chạy không phải là chạy lòng bọc. Cuộc đua mà sứ đồ Phao-lô ông đang tham dự, ông đang chạy là ông có mục đích. Công việc chúng ta làm là công việc phải có mục đích, dựa trên nền tảng của Kinh Thánh, dựa trên sự phát triển của hội thánh, dựa trên sự hiệp một của hội thánh. Phải có mục đích. Sứ đồ Phao-lô ông tham dự cuộc đua bởi vì Chúa đã dựng ông rồi, bởi vì Chúa đã cứu ông rồi. Ông có mục đích. Và chúng ta cũng tham dự cuộc đua và chúng ta phải có mục đích. Mục đích của chúng ta không phải là tôi phải có ảnh hưởng hơn anh, tôi phải có ảnh hưởng hơn người khác. Nhưng mục đích của chúng ta là gì? Ở trong Hebrew đoạn 12, quý vị mở với tôi phần câu 1. Hebrew đoạn 12 thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ phóng vương ta. Đây là cái câu: lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho chúng ta. Hãy nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Ông Phao-lô, sứ đồ Phao-lô, ông có mục đích. Và chúng ta cũng có mục đích. Sứ đồ Phao-lô ông tham dự cuộc đua thiên thượng, và chúng ta cũng đang tham dự cuộc đua thiên thượng. Sứ đồ Phao-lô ông được Đấng Christ, Chúa Giêsu Christ đã giật lấy ông. Chúng ta cũng được Chúa Cứu Thế Giêsu cứu chúng ta. Chúng ta tham dự cuộc đua không có mục đích. Rồi tôi nhích đoạn 9 câu số 24: anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ có một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Anh em phải chạy cách nào cho được thưởng? Muốn chạy để cho được thưởng có mục đích là cái người đó phải chạy phải có chủ đích. Người đó không chạy lông bông. Và hơn thế nữa, người đó phải biết kiên kỵ.
mà trong Corinto nhất đoạn 9 câu 25 và 26 nói. Hay nói một cách khác, cái người tham dự cuộc đua thiên thượng là phải biết kiên kỵ, phải biết kỷ luật. Hãy nói một cách cụ thể, nếu tôi nói một cái gì đó mà gây hành động chia sẻ, tôi sẽ kiên kỵ, tôi không nói. Nếu tôi làm một điều gì đó gây bất lợi cho hội thánh, tôi sẽ không làm. Nếu tôi làm một điều gì đó không đem lại sự hiệp nhất của một thân thể, tôi sẽ không làm. Phaolô nói ông tham dự cuộc đua thiên thượng, và ông cũng cho chúng ta thấy chúng ta đang tham dự cuộc đua thiên thượng, đang bày ra trước mắt cho chúng ta. Trong Hebrew đã nói nên mỗi người chúng ta phải kiên trì. Điều thứ hai mà sứ đồ Phaolô nói tại đây là câu 13 và 14. Hỏi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lững những sự ở đằng sau, quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều thứ nhất là sứ đồ Phaolô ông có mục đích, chúng ta cũng có mục đích. Điều thứ hai là sứ đồ Phaolô ông nhắm mục đích, ông nói rằng là quên lẫn sự đằng sau. Quý ông bà chị em, suy nghĩ về sứ đồ Phaolô thì chúng ta lùi lại câu số 4 của đoạn 3 đó, cho tới câu số 6 đó, thì chúng ta thấy sứ đồ Phaolô ông có thể tự hào, tự mãn với những thành tích của cá nhân ông. Ông có thể cậy xác thịt, ông có thể cậy ông là người Hebrew, ông có thể cậy ông là người Pharisee về dòng Israel, và nói về lòng sốt sắng Đức Chúa Trời thì ông là người số 1. Ông là cái người giữ luật pháp của sự công bình thì khỏi chê. Nói về thành tích thì chúng ta thấy ông đã tổ chức 4 cuộc đại truyền giáo quy mô, mở nhiều hội thánh, giảng nhiều nơi. Thành ra nếu mà ông có thể dựa vào cái lý lịch của mình thì ông có thể thỏa mãn với những thành tích đó, tự hào với những thành tích đó, tự mãn với những thành tích đó. Nhưng không, ông nói rằng quên lẫn những điều đó ở đằng sau đi. Về hoàn cảnh hiện tại của ông thì sao? Và khi nghiên cứu thì quý vị sẽ thấy sứ đồ Phaolô ông viết cái bức thư này gửi cho người Philip đang khi ông ở tù. Nếu ông là một người tiêu cực, thôi mình đang ở tù mà, mình đang bị bắt bớ mà, mình đang bị bắt hại mà, thôi khỏi tham dự cuộc đua, chấm dứt cho nên nó xong, khỏe đứt mắt. Ông có thể nhìn vào cái hiện tại của ông như vậy, hiện tại chẳng thấy gì có sáng sủa, mình đang ngồi trong tù đó mà. Nhưng ông cũng không nhìn lý lịch của mình, ông cũng không nhìn lấy cái thành tích của mình, ông cũng không nhìn lấy cái hoàn cảnh hiện tại của mình. Ông đang bị bắt, bị ở tù. Đâu có ai mà nói ở tù là sướng, phải không? Nếu ở tù là sướng thì đâu có cái câu nói là nhất nhật tại tù bằng thiên thu tại ngoại. Ông không thỏa lòng, ông không tự mãn với những thành tích, với hoàn cảnh, với cái lý lịch. Tất cả những điều đó ông nói quên ở đằng sau đi, quên lững những sự ở đằng sau đi, bỏ nó ra đằng sau đi.
Hebrew nãy mà đoạn 1 có phần B chúng ta cũng đọc, chúng ta thấy
Hebrew đoạn 12 cũng nhắc tôi, quý ông bà anh chị, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Quăng hết ra sao? Bỏ nó xuống. Buồn, phiền, nặng lòng, thất vọng, bỏ hết ra phía sau.
Nhưng mà làm gì? Nhắm đến tương lai,
suy nghĩ đến tương lai, hướng về tương lai, hướng về sự sống còn của hội thánh. Làm thế nào để hội thánh hiệp là một trở lại? Làm thế nào để hội thánh tiếp tục phát triển? Làm thế nào để cái người buồn không còn buồn nữa? Làm thế nào người vui phải hỗ trợ người buồn?
Để chúng ta cùng nhau theo đuổi,
nhắm tới tương lai. Mà câu số 14, quên lững sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước, đó là hướng về tương lai.
Như tôi nói nãy, nếu ông Phaolô chỉ ngồi trong tù, ông cứ ngồi suy nghĩ mình đang ở tù mà mình đang tốt với người ta, người ta cứ bắt người ta bỏ tù mình, thì không nói được câu này. Ông không tiến được, ông không nhắm về tương lai được, ông không nhắm mục đích.
Ồ, cảm ơn Chúa,
Phaolô ông nhắm mục đích,
ông có mục đích. Rồi bây giờ ông nhắm mục đích,
ông quên những sự đằng sau,
ông bươn theo sự đằng trước, ông hướng về tương lai.
Chúng ta cũng vậy, chúng ta cần nhìn tới sự sống còn của hội thánh, sự phát triển của hội thánh, sự hiệp nhất của hội thánh. Đó là điều chúng ta cần làm, mà bươn theo sự đằng trước.
Không biết được, có lẽ quý vị biết hoặc là nghe hoặc đọc báo về cái cô nữ vận động viên của Hoa Kỳ là cô Gail Devere. Cô là một nữ vận động viên xuất sắc của Hoa Kỳ. Cô đoạt nhiều lần huy chương vàng Olympic về cái giải 100m. Đặc biệt là trong năm 1992, cô chạy cái giải 100m đó, cô đạt một cái thành tích gọi là 6 trên 100 giây. Có nghĩa là trong vòng 6 giây mà cô chạy được 100m, 6 cái tích tắc thế này,
cô được 100m.
Đang khi cô đứng lên cùng với cái bên người giải bạc vải đồng, cô đứng chính giữa, cô cầm cái vải medal màu vàng đó, cả thế giới đều hoan hô cô, cả nước Mỹ về ngưỡng mộ cô. Nhưng mà không ai biết được, cách tới một năm, chưa tròn một năm, tức là năm 1999, cô bị một cái chứng bệnh gọi là thyroid disorder ở những cái chân của cô, cái mắt cái hai cái bên, hay là một cái tiếng Mỹ khác là grave disease. Và dường như là nếu không khéo thì là cô phải cưa cả cái đầu chân. Cô phải trải qua một cái cuộc giải phẫu đau đớn. Rồi trong cái chỗ đau đớn đó, cô vẫn khắc phục, vô cùng khắc phục, vượt qua đau đớn, khó khăn, phấn đấu, để rồi năm 92 cô đoạt giải vì chứng phạt. Đó là cái người nhắm lấy mục đích, đeo theo đuổi mục đích, dù rằng cái chút đó nó đau đớn vô cùng, suýt nữa nó có đau đớn, có nhức nhói và suýt nữa cũng có thể mất cả đời. Nhưng mà cô nhắm mục đích. Sứ đồ Phao-lô ông nói vậy, ông quên những chuyện ở đằng sau, ông quên đi những thành tích của ông, ông quên đi khó khăn tù đài của ông, ông nhắm tới mục đích. Tôi, quý ông bà chị em, chúng ta cần phải quên cái sự đau thương của mình đi, quên cái sự buồn bã của mình đi, nhắm về Chúa, hướng về tương lai, hướng về tiền đồ của hội thánh, sự sống còn của hội thánh, con em của chúng ta. hiệp một để thao điểm. Thật sứ đồ Phaolô ông đã làm điều đó. Ông nhắm, ông có mục đích rồi. Và Chúa Giêsu vực dậy ông, chúng ta cũng có mục đích. Phaolô cũng nhắm mục đích, và chúng ta cũng phải nhắm mục đích. Mục đích của chúng ta là Chúa Giêsu. Bài hát khi nãy chúng ta hát, nhắm Chúa Giêsu, hướng lên Chúa Giêsu. Nhiều khi chúng ta hướng về hoàn cảnh, nhiều khi chúng ta hướng về người. Ô nếu vậy thì chúng ta không thể hướng đến tương lai, không thể chạy tiếp được. Xin Chúa giúp chúng ta học như điều sứ đồ Phaolô đã nói. Mà nãy chúng ta đã nói, quăng hết những gánh nặng, tội lỗi dễ bấn vương, cái người mà muốn chạy về phía trước mà đeo cồng kềnh thì làm sao tiến được. Nào là túi ba lô buồn nè, nào là cái quải giận nè, nào là cái gãy tức nè, vâng vâng, thì làm sao có thể chạy. Nên hay là nào, quăng hết cái đó đi, bỏ hết xuống, nhìn Chúa chạy. Rồi ước mong chúng ta cùng nhau học đọc nơi điều sứ đồ Phaolô dạy cho chúng ta. Điều thứ ba là cơ đốc nhân trưởng thành. Ở trong sâu số 15 và 16, câu 15 và 16 nói rằng là vậy hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó. Như vậy ý tưởng đó là ý tưởng gì? Ý tưởng đó là ý tưởng phải nhắm lấy mục đích, phải có mục đích, phải nhắm mục đích và phải chạy. Đừng bỏ cuộc, đừng nản lòng, đừng để hoàn cảnh, đừng để những điều bất như ý nó trì, nó níu, nó kéo chúng ta mà chúng ta không tiến về phía trước. Vậy hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, là ý tưởng phải chạy, ý tưởng phải tiến về đằng trước, ý tưởng quên những điều đằng sau mà bươn theo sự đằng trước đó, phải chạy đó. Những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng. Và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó mà soi sáng cho anh em. Hay nói một cách khác, vậy nếu anh em tưởng đằng khác, có nghĩa là vậy nếu anh em muốn bỏ cuộc, vậy là muốn anh em muốn bỏ hội thánh, vậy là anh em muốn cái gì đó, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy ý tưởng theo đòi cuộc đua đó mà giúp cho chúng ta. Chúa làm việc đó. Còn số 16, duy chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đọc điều này. Chúa không đòi hỏi mỗi người chúng ta giống nhau, nhưng mà Chúa đòi hỏi chúng ta trong cái sức của mình, trong cái khả năng của mình, trong cái ơn của mình, trong cái hoàn cảnh của mình, anh em đạt đến bậc nào thì phải đồng cảm như vậy. Quý mạng chị em, tôi kêu gọi quý cụ quý mạng chị em, sứ đồ Phaolô ông có mục đích, ông nhắm mục đích. Chúng ta cũng có mục đích, và chúng ta phải nhắm mục đích, đó là Chúa Giêsu, để chúng ta tin vào. Để xin lời Chúa giúp chúng ta chúng ta có mục đích. Đó là sự kêu gọi trên trời. Chúng ta nhắm mục đích, đó là Chúa Giê-xu. Và chúng ta là những cơ đốc nhân trưởng thành, những người trọn vẹn. Chúng ta cần phải tiếp tục theo đòi cuộc đôi tin tưởng để giật được giải về sự kêu gọi. Chúa không muốn chúng ta, Chúa không muốn chúng ta là ngốc. Chúa không muốn chúng ta được việc, nhưng muốn chúng ta tiếp tục theo đòi cuộc đời. Xin chúng ta cùng nhau.